chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xướng ngôn viên Hoàng Tính. Chào chú Hoàng Tính, chào các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi của chương trình ngày hôm nay.
Vâng, Hoàng Tính xin được chào các bé thiếu nhi, chào quý vị phụ huynh, cũng như là chào con Anna. Nay con Anna có khỏe không cô?
Dạ, Anna rất là khỏe. Thời tiết ở ngoài rất là đẹp phải không chú Hoàng Tính?
Dạ vâng, hy vọng cứ đẹp như vậy hoài quanh năm suốt tháng, đã biết mấy.
Dạ. Hôm nay cô Anna có một câu chuyện muốn kể đến cho các bé thiếu nhi. Câu chuyện tên là Từ Thức Gặp Tiên.
Từ Thức Gặp Tiên.
Dạ.
Chúng ta hãy xem coi Từ Thức Gặp Tiên như thế nào. Xin mời quý vị cũng như là các bé thiếu nhi.
Ngày xưa vào thời Trần, niên hiệu Quan Thái, có một chàng thư sinh ở Đức Hóa Châu tên Từ Thức, giữ chức huyện Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Cạnh huyện đường có một ngôi chùa danh tiếng. Trước sân chùa có một góc mẫu đơn quý lạ. Hàng năm đến kỳ nở hoa, người ta mở hội tưng bừng, trai gái các nơi tấp nập kéo nhau đến dự hội thưởng hoa. Vào năm Bính Tỵ, vào khoảng tháng 2, người ta thấy có một cô gái tuyệt sắc trạc lối 15-16 tuổi đến dự hội. Nàng ít tô điểm phấn son, song làn da mặt thì hết sức là mịn màng và tươi thắm. Để ngắm hoa được gần hơn, nàng vịnh một cành hoa xuống, không ngờ mẫu đơn giòn gãy dưới tay. Người giữ hoa trông thấy liền bắt nàng trở vào gốc cây. Đến xế chiều cũng không thấy ai đến để chuộc cứu nàng. Từ Thức nhưng đi qua, nghe câu chuyện động lòng thương người đẹp, bèn cởi áo cù đang mặc đưa cho nhà chùa để bồi thường. Cô gái được thả ra, ngập ngừng cảm ơn Từ Thức rồi đi về một phía mất hút. Từ đó, Từ Thức càng được dân tình mến trọng và là một quỷ quan hiền đức. Nhưng Từ Thức vốn thích bầu rượu, túi thơ, cây đàn hơn là trồng giấy tờ ở công đường, mãi mê theo cảnh đẹp của trời mây mà bỏ quên cả việc quan. Cấp trên gửi tờ khiển cách, bảo rằng ông cụ thân sinh trước kia là một quỷ quan đại thần, lẽ nào chàng không nối được nghiệp nhà mà giữ nổi chức tri huyện. Từ Thức thở dài.
Lẽ nào vậy? Lẽ nào chỉ vì một cái dài đấu thóc mà ta đành phải dìm thân ở trong chốn lợi danh đây? Sao bằng với một cái chiếc thuyền con, ta cũng thoát khỏi dòng cương tỏ. Nước biếc non xanh sẽ không bao giờ phủ ta đâu.
Rồi chàng trả ấn từ quan, lui về vùng núi non ở huyện Tống Sơn. Mang theo bầu rượu, cây đàn, chàng đi du ngoan khắp mọi nơi, trốn danh lam thắng cảnh. Gặp nơi đẹp đẽ, chàng dừng chân uống rượu, làm thơ. Vết chân câu thơ của chàng ghi dấu ở nhiều nơi, núi, Trích Trợ, động Lục Vân, nguồn sông Lễ và bờ kênh Nga. Chàng tới cửa thần phù, trông ra ngoài biển thấy một lớp mây năm sắc kết thành hóa đóa hoa sen. Chàng ngồi thuyền đến nơi, gặp nhiều núi non kỳ dị. Từ Thức lo ngại bảo người chèo thuyền:
"Này, ta đã đi khắp miền Đông Nam, biết rõ cả vùng này, nhưng mà chưa bao giờ mà nghe nói đến những cái núi non kỳ tú kia. Có lẽ đây là non tiên để mà đưa đến, hay hoặc là núi thần dời lại đây. Bằng không thì làm sao mà ta lại chẳng hề thấy bao giờ."
Rồi sai buộc thuyền lên bờ. Đi được vài bước, thấy sừng sững trước mặt một sườn đá cao nghìn trượng. Từ Thức thở ra:
"Không có cách, không có cánh thì làm sao mà vượt qua được đây chứ."
Rồi chàng lấy bút viết lên thành đá một bài thơ: Đang lúc mải mê ngắm cảnh, chàng bỗng thấy sườn đá mở ra một cửa hang động rộng chừng một trượng. Chàng vén áo lần vào, vừa đi vượt vài bước thì cửa hang tự khép lại. Chàng chìm trong bóng tối, không còn biết đâu là lối ra. Chàng liều chết sờ theo lớp rêu trên đá mà đi. Theo một lối quanh co được một quãng thì đường hầm dần dần mở rộng. Ra khỏi bóng tối, mắt chàng chói ngợp vì ánh sáng rực rỡ, sửng sốt vì mây muôn màu sắc bao phủ các đền đài giác bằng châu ngọc, giữa cảnh vườn đầy hoa quý lạ, hương thơm khác thường. Từ Thức còn đang ngây ngất tưởng mình đang mơ thì bỗng vẫn có một tiếng cười trong trẻo ở sau lưng. Chàng ngoảnh lại thấy hai cô gái xanh đang khúc khích bảo nhau: "Kìa, chú rể mới của nhà ta đến rồi."
"Đéo sao, đến rồi, đến rồi."
Rồi hai nàng bỏ đi. Một lát sau trở ra và bảo:
"Phu nhân, chúng tôi cho mời chàng vào đó."
Từ Thức theo đi qua một quảng sân, hai bên tường thêu dệt gấm hoa đến một lớp cửa son. Chàng thấy treo ở trên lầu cao hai bức hoàng phi chữ vàng: Quỳnh Hư Chi Diện và Giao Quan Di Cát. Trong cung điện, một bà tiên mặc áo trắng đang ngồi trên giường thất bảo. Bà tiên mời Từ Thức ngồi lên ghế bên cạnh rồi nói:
Chàng vốn say mê cảnh lạ, bấy lâu đã thọ chí bình sinh ngao du đó đây, chàng có biết nơi này là đâu không vậy đó hả?
Từ Thức đáp:
Dạ thưa, tôi là một thư sinh sống ẩn dật ở huyện Tống Sơn, ngao du với một chiếc thuyền con ở giữa trời biển này. Tôi không được biết là chỗ này lại có lầu hồng điện biết như vậy. Thật sự thì lòng tôi đây còn đầy nhiễm những cái trần tục, không hiểu biết được đây là chỗ nào cả. Xin phu nhân vui lòng dạy cho kẻ thư sinh được thấu rõ.
Bà tiên nói:
Phải rồi, chàng làm sao mà biết được chỗ này đây đó hả? Đây là hang thứ 6 trong 36 động Phù Lai. Nơi này biển thì bao bọc chung quanh, lơ lơ lửng lửng mà không có chạm đất, cũng như là núi La Phù theo cái chiều gió mưa mà tan tan hợp hợp như núi Bồng Lai mọc trên ngọn sóng. Ta đây là Ngụy Phu Nhân, tiên chủ của núi Nam Nhạc. Bởi vì thấy chàng có đức ninh nên mới mời đến đó mà.
Nói rồi bà tiên đưa mắt ra lệnh cho các tiên nữ đứng hầu. Một nàng áo xanh đưa từ trong ra ngoài một tiên nữ trẻ tuổi. Từ Thức liếc nhìn thì nhận ra là người đã làm gãy cành mẫu đơn trong hội thưởng hoa. Bà tiên trỏ thiếu nữ mà nói với Từ Thức:
Nè, em nó là con gái của ta, tên gọi là Giáng Hương. Ngày trước nó có gặp nạn ở trong hội thường qua, được chàng cứu thoát. Lòng em nó vẫn không quên, ta muốn cho nó kết duyên cùng với chàng để đền ơn đó mà.
Rồi bà Tiên ra lệnh cử hành hôn lễ ngay đêm hôm ấy, dưới ánh đèn mờ phủ, trên chiếu theo rồng. Hôm sau, chư tiên ở khắp nơi đến mừng đôi tân nhân. Kẻ mặc lụa từ phương Bắc cởi rồng xanh đến, kẻ mặc tờ từ phương Nam cởi ly vàng đến. Kẻ ngồi xe ngọc, kẻ đi xe mây, các tiên tụ họp đến gác điện giao quang, rèm ngọc, sáo vàng. Khi kim tiên đến, tất cả chư tiên đều xuống điện, rước lên ngồi ở trên ngay pha lê bày chính giữa. Chư tiên vừa ngồi xuống, tiếng nhạc trời văng vẳng trỗi lên, đủ các thứ rượu quý đượm hương ngào ngọt rót dâng ra. Tiên nương mặc áo lụa nói: "Chúng ta giao chơi ở vùng này đã gần 80.000 năm, biển phía nam đã 3 lần biển đổi. Giờ đây chú rể không có sợ thay đổi đời sống, từ xa đến để lấy vợ. Tôi nghĩ là chú rể sẽ không có hối tiếc đời cũ, mà sẽ không còn nói là trên đời này không có tiên, phải không?" Kim đồng ngọc nữ sắp thành nhiều hàng dài, bắt đầu múa. Ngụy phu nhân chủ động đứng ra mời tiệc, dán hương lót rượu đến tai chư tiên. Nàng tiên trẻ tuổi mặt tơ cười nói: "Cô dâu của chúng ta hôm nay thịt da như mỡ động, không còn gầy như trước nữa rồi. Người ta thường nói là con gái thượng giới không có chồng, tôi không có thể tin được như vậy nữa đâu." Ngụy phu nhân nói:
"Nghe, tôi nghe nói người ta có thể gặp tiên, song khó mà tìm đến lắm mà nhan. Những cuộc gặp gỡ hiếm có, nhiệm màu thời nào cũng thấy vậy mà. Tỉ như là vết tích của đền Bạc Hậu, núi Cao Đường, dấu chân ở Lạc Phố, đồi Ngọc Giang Nhi, nàng Lộc Ngọc lấy tiên sư, Dân Tiêu gặp Thái Hoan, rồi Lan Hương và Trương Thạc. Nếu mà ta chế giễu cuộc hôn nhàn thì này thì những cái việc trước kia cũng quá ra là đáng cười lắm rồi."
Tất cả các chư tiên đều cười, trừ ra là nàng tiên áo lụa nói bằng một giọng kém vui: "Cô dâu trẻ của chúng ta đã thành thân tốt đẹp rồi, nhưng khi tin kẻ tiên kết hôn với người tục xuống đến trần thì trên thiên đình sẽ không khỏi có kẻ mỉa mai chúng ta đâu. Chư tiên thượng giới phải gánh chịu lấy cái thành quả này. Tôi e rằng chúng ta không tránh khỏi cái tiếng tăm đó."
"À đúng rồi đó, tôi ở thiên đình, tôi chưa bao giờ tôi đặt chân xuống ở bề trần hết trơn đó. Vậy mà có kẻ xấu miệng đã nói rằng là thiên tiên dâng rượu cho vua chu, chim xanh đem tin đến cho vua hán. Trời ơi trời, chính chúng tôi cũng phải chịu lấy những cái lời lẽ phạm thượng của người đời nha. Thế làm sao mà chư tiên tránh khỏi được những lời vu khống kia chứ hả? Tân Lan Lan ở đây nè, chúng ta không nên tranh luận với nhau điều ấy để mà làm buồn lòng chàng làm gì nha."
Chư tiên lại cười lên vui vẻ. Đến khi mặt trời ngã tay về phía tây, các tiên mới chia tay ra đi. Còn lại một mình Từ Thức cười bảo Gián Hương:
"Ở thượng giới tình yêu cũng đưa đến việc lứa đôi, cho nên chức nữ mới lấy Ngưu Lan, thượng nguyên theo phong trác ở dưới trần, Tăng Nhu viết ra, Tăng Nhu thì lại viết ra Chu Tấn nữa, Quần Ngọc làm bài thơ Hoàng Lãng. Hoàn cảnh tuy nổi mỗi nơi thì nó có mỗi khác đó, thế nhưng tình yêu ở đâu thì cũng giống nhau cả, từ ngàn đời nay và bao giờ cũng vậy cả thôi. Bây giờ tất cả những chư tiên đi hết rồi, sao mà cái không khí chung quanh của đôi ta nó lại lạnh lẽo, nó buồn quá thế này? Có phải bởi vì tình yêu không phát sinh ra từ lòng em, hay là em cố em cầm giữ lại vậy?"
Các chị đều đã đắc đạo, có tên ở Hoàng Điện, thường lui tới Hồng Môn, sống ở chốn thanh khiết, vui chơi còn trong cực tịnh, lòng không vương vấn dục tình. Còn em đây, chưa sạch khỏi thất tình, dấu vết còn ở nơi Thúy Điện, vẫn vương duyên nợ chân ái. Thân em tuy ở Điện Ngọc, nhưng lòng em còn dính bụi trần. Đừng em so sánh với các chư tiên khác."
"Nếu như vậy thì em cũng không xa cách anh lắm mà."
Cả hai đều phá lên cười. Hàng tháng, ngày tháng kế tiếp nhau trong khoái lạc thần tiên. Một sáng, Từ Thức thấy hoa sen nở, hồ ngọc đã thay đổi màu xanh, thấm thoát thế mà đã qua một năm rồi. Những đêm gió thổi lạnh lùng, những sáng sương xa nặng hạt, những tối trăng rọi qua sông, có khi Từ Thức không làm sao mà nhắm mắt được. Một nỗi buồn tràn ngập tâm hồn, thức tỉnh chàng dậy. Một hôm, chồng ra xa thấy một con thuyền, chàng trỏ tài bảo Giáng Hương.
Anh từ miền xa xôi kia tới đây, chân trời thì mờ mịt, sóng biển thì muôn trùng, không biết rõ nhà anh ở nơi nào nữa.
Một lát chàng lại nói,
khi đi anh còn có mẹ, bạn bè ở dưới kia kìa. Lòng trần chưa rũ sạch, anh muốn nhìn lại quê hương. Em hãy hiểu cho lòng anh, để cho anh trở về thăm nhà ít lâu. Không biết em nghĩ sao hả?
Giảng Hương buồn bã, không nốt nên lời. Từ Thức nói tiếp,
để cho anh đi dăm hôm nhé. Một tháng gặp lại các bạn, xếp đặt công việc nhà, rồi anh sẽ trở lại sống bên em mãi mãi cho đến già ở chốn bạch dân này.
Em không muốn lấy tình vợ chồng để ngăn cách đừng cho anh trở về quê nhà. Nhưng em chỉ sợ rằng đời sống ở thế gian quá nhỏ hẹp, ánh sáng mặt trời quá hoang ngôi. Anh sẽ không còn tìm thấy sân vườn xưa trong cảnh cũ nữa đâu. Nàng báo tin cho mẹ hay. Ngụy phu nhân thở dài bảo,
Trời ơi, ta không ngờ cái con người ấy nó lại dương dấn cái tục lỵ đến như vậy nữa rồi nha.
Rồi cho sắm sửa một chiếc xe may để đưa Từ Thức đi. Giảng Hương trao cho chồng một phong thư viết bằng giấy lụa, dặn dò, sau khi xem xong bức thư này, anh hãy nhớ đến em nha. Rồi hai người gạt nước mắt chia tay. Chồng nhảy mắt, Từ Thức đã đặt chân xuống mặt đất. Nhưng tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi. Nhà cửa, người làng không còn những người quen cũ nữa. Chỉ có các tảng đá bên bờ suối vẫn phủ rêu xanh như xưa. Hỏi đến những người già cả trong làng xem có biết người tên Từ Thức không, mọi người đều nói,
Hồi chúng tôi còn bé đó, có nghe nói là ông cố ba đời chúng tôi mang tên đó. Ông ấy đi lạc vô núi đã 80 năm nay rồi. Từ đó đến nay chúng tôi cũng trải qua 3 đời vua rồi.
Từ Thức cảm thấy lòng buồn thấm thía, muốn trở lại thượng giới. Xong chiếc xe mây đã biến thành chim loan, bay mất về trời. Chàng mở phong thư ra đọc. Trong mây kết duyên loạn phụng, mối tình của đồ ta đã dứt. Làm sao tìm lại non tiên trên biển cả, chúng ta khó gặp được nhau lần nữa. Mới biết là Giáng Hương đã gửi chàng những lời vĩnh biệt. Sau đó, Từ Thức khoác áo lông, đội nón nhẹ, một mình đi vào núi Hoàng Sơn, không thấy trở về nữa. Đã kết thúc cái chuyện câu chuyện Từ Thức gặp tiên, không biết là cái bé thiếu nhi có thích hay không ha.
Thường thường thì chúng ta có những cái mẫu truyện, thí dụ như truyện ngụ ngôn,
dạ,
hay hoặc là sự tích mũi, hay sự tích quả dưa hấu, hay hoặc là những cái câu chuyện rất là vui vui mà ngày hôm nay đặc biệt là cô Anna cũng như là Hoàng Tính đã gửi đến cho vị phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi cùng thưởng thức một cái câu chuyện mang một cái vẻ rất là xa xưa, của ngày xa xưa của Việt Nam của chúng ta, mang tên là Từ Thức Gặp Tiên, rồi cũng rất là hay.
Dạ.
Yeah. Tính tới rất là hay lắm, có một cái vẻ gì nó tiên cả hay hoặc là sao sao đó, nó lân lân làm người mình.
Dạ, cô Anna cũng muốn biết là cái cảnh tiên nó đẹp cỡ nào.
Nghe là biết thấy tiên rồi ha.
Dạ vâng, tuần sau cô Anna sẽ cố gắng tìm những câu chuyện hay hơn nữa để kể cho các bé thiếu nhi ha. Hôm nay thì cô Anna và chú Hoàng Tính cũng xin kết thúc chương trình Kể Chuyện Em Nghe của tuần này, và chú Hoàng Tính và cô Anna cũng hy vọng các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi có một ngày chủ nhật ấm áp. Xin chào. Yeah, gặp nhau trong cuộc đời.